Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 3 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 14. Con người theo hình ảnh Thiên Chúa, phần tiếp theo. Chỉ trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà mầu nhiệm về con người mới thật sự được sáng tỏ. Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nói rằng, Thánh Phaolô cho chúng ta biết có hai người là nguồn gốc của nhân loại là ông Adam và Đức Kitô. Adam đầu tiên được tạo dựng là một người lãnh nhận sự sống, còn Adam cuối cùng là đấng thiêng liêng ban sự sống. Người đầu tiên được tạo dựng bởi đấng cuối cùng, do đấng này, người đầu tiên lãnh nhận linh hồn để được sống. Khi tạo dựng Adam đầu tiên, Adam cuối cùng đã khắc ghi hình ảnh mình trong đó. Từ đó, Adam cuối cùng đã nhận lấy vai trò và tên gọi của Adam đầu tiên để không bỏ mất những gì đã được tạo dựng theo hình ảnh của mình. Adam đầu tiên, Adam cuối cùng. Adam đầu tiên có khởi đầu, Adam cuối cùng không có kết thúc. Bởi vì đấng cuối cùng này mới thật sự là đấng đầu tiên, như chính người đã nói, ta là đầu và là cuối. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 359. Mùng 4, thứ 2, Thánh Casimiro. Mùng 5, thứ 3. Mùng 6, thứ 4. Mùng 7, thứ 5 đầu tháng, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8, thứ 6, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ 7, Thánh Francisca Roma, nữ tu. Mùng 10 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ ba mùa chay năm C.
Đã ba năm nay ta biến tìm qua cây ba này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm qua cây bá này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặt nó đi. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lấy Chúa. Đã ba năm nay ta đến tìm qua cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, anh hãy chặn nó đi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi ăn năn sám hối là lời mời gọi trong suốt cả mùa chay. Đặc biệt trong Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C mà chúng ta mừng kính hôm nay, lời mời gọi ấy càng thiết tha và cấp bách hơn nữa. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận tội lỗi, những thiếu sót của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ để của lễ chúng ta dâng được xứng đáng.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ có nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-se chăn chiên cho ông nhạc là Giô-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Hô-rép là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môi-se nói, ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi? Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai người gọi ông. Môi-se, Môi-se, ông thưa, dạ tôi đây. Chúa nói, ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Chúa lại nói, ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-am, Thiên Chúa của Y-sa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp. Môi-se che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói, ta đã thấy dân ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy, đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật. Môi-se thưa với Thiên Chúa rằng, này tôi sẽ đến với con cái Israel và bảo họ, Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi tôi, tên người là gì, tôi sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Môi-se, ta là đấng tự hữu. Chúa nói, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Môi-sen, ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này, Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời, đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chung tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa, và chớ kha quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là nhân từ bi và hay thương xót.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi khổ chỗ vong thân, Người đổi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là nhân từ bi và hay thương xót.
Chúa thi hành những sự việc thông minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị áp bức. Người tỏ cho Môi-sen được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên đất, lòng nhân Người còn siêu vượt hên thế trên kẻ kinh sợ Người.
Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển, và tất cả nhờ Môi-sen mà được thanh tẩy. Dưới áng mây và trong lòng biển, tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần hủy diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Này là lúc huấn luyện, này là ngày cứu độ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời mời gọi sám hối là lời mời gọi chính yếu trong mùa chay. Đặc biệt trong tin mừng hôm nay, lời mời gọi ấy còn thiết tha hơn nữa. Bài tin mừng được bắt đầu bằng một mẫu tin thời sự như chúng ta vẫn gặp trên báo chí hàng ngày. Câu chuyện thời sự do dân chúng đến kể cho Chúa Giêsu nghe. Đó là một sự kiện mới xảy ra tại Jerusalem. Một nhóm người xứ Galilee đến tế lễ đã bị tổng trấn Phi-ra-tô ra lệnh tàn sát. Có lẽ câu chuyện xảy ra vào dịp lễ vừa qua, khi người Do Thái tham dự vào việc tế lễ tại đền thờ. Tổng trấn Phi-ra-tô là người Roma, thuộc chính quyền Roma, đã ra lệnh sát hại họ và lấy máu của họ hòa trộn với các máu của con vật mà họ đem đến tế lễ để rồi đốt lên tế thần. Theo cách hiểu của người Do Thái thì hành động của Phi-la-tô ở đây rất là nghiêm trọng, vừa xúc phạm đến đền thờ, vừa vi phạm những của lễ đã dâng cho Thiên Chúa. Không hiểu những người này đến kể cho Chúa Giêsu nghe để nhằm mục đích gì. Có thể họ khơi dậy lòng yêu nước nơi Chúa Giêsu và thúc đẩy người tham gia vào cuộc cách mạng để lật đổ chính quyền Roma. Hoặc họ muốn nói rằng những người Galilee ấy vì tội lỗi nhiều quá nên bị Thiên Chúa phạt cho chết. Chúng ta biết rằng theo quan niệm khá phổ biến thời ấy thì mọi tai họa xảy đến đều do án phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi họ đã làm. Nghe xong câu chuyện, Chúa Giêsu nhắc đến một sự kiện khác cũng không kém phần mang tính thời sự. Đó là vụ 18 người bị tháp Siloát đổ xuống đè chết. Trong cả hai câu chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu kết luận rất mạnh. Ngài nói: nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết hết. Điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây là Chúa Giêsu không hề quan tâm đến chuyện chính trị. Chúa cũng không đoán xét về tình trạng luân lý của các nạn nhân trên, ăn ở tốt lành hay xấu xa. Ngài chỉ tận dụng sự kiện đã xảy ra để mời gọi mọi người hãy ăn năn sám hối. Cái chết là điều bất ngờ cho tất cả chúng ta, không ai có thể né tránh được, dù người đó là đạo đức hay tội lỗi, giàu hay nghèo, trẻ hay già, cái chết không hề trừ một ai. Tính cách bất ngờ ấy đòi hỏi mọi người chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Vụ nổ làm 11 người chết và 4 căn nhà bị sập vừa qua tại Sài Gòn cũng phải làm cho chúng ta suy nghĩ. 11 nạn nhân ấy có người rất là già, ngoài 80 tuổi, có người chỉ là một bé thơ mới 7 tuổi. Người ta đã bàn tán nhiều về cái biến cố đau thương ấy. Tôi chỉ mời gọi anh chị em, chúng ta hãy soi chiếu cái biến cố ấy trong cái lời mời gọi, trong tin mừng mà Chúa Giêsu mời gọi hôm nay. Đó là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và chúng ta có đang ở trong tư thế sẵn sàng hay không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi nghe 2 câu chuyện thời sự trên, Chúa Giêsu còn kể thêm một dụ ngôn cây vả để củng cố thêm cho chủ đích về ăn năn sám hối. Và người nhấn mạnh một chi tiết nữa, không những phải ăn năn sám hối, mà cái việc sám hối phải sinh hoa trái tốt lành. Chúa dùng hình ảnh cây vả để mời gọi chúng ta hãy cải thiện đời sống. Chúng ta có thể như những cây vả lâu ngày không sinh trái, nên chủ vườn là Thiên Chúa định chặt đi, nhưng người làm vườn là Chúa Giêsu xin khất một hạn kỳ. Nếu sau đó mà nó vẫn không sinh hoa trái thì sẽ bị đốn bỏ. Cây vả được gia hạn kia chính là hình ảnh của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta được trồng trong khu vườn của hội thánh. Chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu ơn lành của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đã để cho ơn ấy trở nên vô hiệu. Nhiều khi chúng ta đã để cho ơn Chúa vụt trôi mất trong cuộc đời của chúng ta. Hiện thời chúng ta còn đứng đây và chưa chết là chúng ta vẫn còn ở trong tư thế của cây vả đang được gia hạn. Sẽ sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng vì Thiên Chúa không can thiệp nhưng vẫn để cho chúng ta được sống, mà chúng ta có quyền cho rằng cuộc sống của mình đã toàn vẹn và mình có thể tiếp tục làm những gì mình muốn, cho dù ước muốn ấy đi ngược với đường lối của Thiên Chúa. Sự kiện cây vả được tiếp tục để lại trong vườn, và thậm chí nó còn được chăm sóc kỹ hơn, chính là cơ hội cuối cùng cho nó. Cũng vậy, sự kiện mà chúng ta vẫn còn được sống bình thường hôm nay, và hơn nữa, vẫn còn tạo được những điều kiện đặc biệt, chính là một cơ hội cuối cùng cho chúng ta hoán cải và sinh hoa kết trái là những việc lành phúc đức. Nếu cây vả không sinh trái, nó sẽ bị chặt đi. Nếu chúng ta không chịu sám hối và làm những việc lành phúc đức, chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài học như thế là đã quá rõ ràng cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta 2 điều. Thứ nhất, là chúng ta phải ăn năn sám hối, và việc ăn năn sám hối ấy phải phát sinh ra những việc lành phúc đức trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải thực hành việc này như thế nào đây? Điều mà Chúa mong đợi nơi chúng ta không chỉ còn là chừa tội, mà còn phải là tích cực làm những việc lành. Sám hối như thế không còn chỉ là ăn năn chừa tội, nhưng cái việc sám hối ăn năn của chúng ta phải đưa đến hành động cụ thể, đó là cầu nguyện, hạ mình và làm việc bác ái, đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo khổ nhất. Được như thế thì tâm tình sám hối của chúng ta sẽ không còn là hời hợt trong mùa chay thánh này, và việc lành mới là những hoa trái thiêng liêng mà Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta. Thế nhưng bản thân của chúng ta đã có được những hoa trái thiêng liêng ấy chưa? Hay đến giờ này, chúng ta vẫn chỉ là những cây vả không trái? Và đừng quên lời cảnh báo của Chúa Giêsu: nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu Long Đinh vào thăm gia vì chúng ta thời quan phong Siêu Pilato, người chiêu vô hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời nghe chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hội Thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết tích cực sống tinh thần cầu nguyện và sám hối của mùa chay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, vẫn còn biết bao người đói khổ vì quá nghèo túng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có, biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy thay đổi đời sống vì nước trời đã tới gần bên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nỗ lực hoán cải con tim, thay đổi tính hạnh để ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích hòa giải, rồi thực hành bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết chân thành xưng thú tội lỗi và yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã sám hối tội lỗi và quyết tâm đổi mới đời sống cho đẹp lòng Chúa, nhưng chúng con chưa thực hiện được những gì mình quyết tâm suốt đời vì yếu đuối. Vậy xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
dâng tiếng như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhân lễ hy sinh trên bàn thờ, tưởng nhớ con Chúa đã chịu chết khổ hình và cuộc người phục sinh cùng lên trời vinh sáng. Đời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đa phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc ham mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đức ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta cam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh lý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời, xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng những tin con đoàn yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, những tin con đã yêu của chúng con.
Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa báo ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng những tin con đang yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nâng,
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết thúc nhiệm vụ là người kế vị Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 vừa qua. Chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha mà quý vị và các bạn đang theo dõi kể lại buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 24 tháng 2 trước khi Đức Thánh Cha từ nhiệm. Đã có hơn 100.000 người tham dự buổi đọc kinh truyền tin này. Từ sáng đã có những đoàn tín hữu kéo tới, họ xếp hàng để qua biện pháp an ninh với máy phát hiện kim loại. Nhiều đoàn mang theo các biểu ngữ ghi xuất xứ của họ với những dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn và kính mến Đức Thánh Cha. Có biểu ngữ viết: chúng con đã hiểu Ngài và sẽ tiếp tục yêu mến Ngài. Hoặc: chúng con cảm ơn Ngài, chúng con nhớ Ngài, Ngài không lẻ loi. Nhiều tín hữu thuộc các hội đoàn, đặc biệt là phong trào Công giáo tiến hành Italia, con đường Tân Dự Tòng và nhiều dòng tu. Ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng thấy được Đức Giáo Hoàng. Dân chúng đứng tràn ra tới đường Hòa Giải. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài, trông xuống quảng trường, giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai mùa chay. Tin mừng theo Thánh Luca về cuộc hiển dung sáng láng của Chúa Giêsu trước mặt ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em về lòng quý mến. Hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa chay, chúng ta có một bài tin mừng thật đẹp, tin mừng về sự hiển dung của Chúa. Thánh sử Luca đặc biệt làm nổi bật sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trong lúc cầu nguyện. Kinh nghiệm của Ngài là kinh nghiệm sâu xa về quan hệ với Chúa Cha trong một thứ tĩnh tâm mà Chúa Giêsu sống trên núi cao, có Phêrô, Giacôbê và Gioan tháp tùng. Ba môn đệ luôn hiện diện trong những lúc biểu hiện thần linh của Thầy. Sau khi loan báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài, và cả trong cuộc hiển dung, như trong lúc chịu phép rửa, có vang vọng tiếng nói của Chúa Cha trên trời: đây là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe Người. Rồi sự hiện diện của Môsê và Elia tượng trưng cho lề luật và các ngôn sứ cụ ước, là điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Toàn thể lịch sử giao ước đều hướng về Ngài là Đức Kitô. Ngài thực hiện một cuộc xuất hành mới, không phải hướng về đất hứa trần thế như thời ông Môsê, nhưng hướng về trời. Phêrô lên tiếng: thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Tượng trưng cho toan tính không thể ngăn chặn kinh nghiệm thần bí như thế. Thánh Agostino bình luận rằng: Phêrô trên núi đã được Chúa Kitô làm lương thực của linh hồn. Tại sao lại phải xuống núi để trở lại với những vất vả cơ cực và đau khổ, trong khi trên đó đầy những tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Thiên Chúa, và qua đó soi sáng để hành động thánh thiện? Khi suy niệm về đoạn tin mừng này, chúng ta có thể rút ra được một giáo huấn rất quan trọng. Trước tiên là chỗ đứng thứ nhất của kinh nguyện, và nếu không có kinh nguyện thì tất cả sự dấn thân làm tông đồ và bác ái bị thu hẹp vào thái độ duy hoạt động. Trong mùa chay, chúng ta học cách dành thời gian đúng đắn cho việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, mang lại sinh lực cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngoài ra, cầu nguyện không có nghĩa là cô lập với thế giới và những mâu thuẫn của nó, như Phêrô đã muốn làm ở trên núi Tabor, nhưng việc cầu nguyện tái dẫn đến hành trình, đến hoạt động. Tôi đã viết trong sứ điệp mùa chay năm nay: cuộc sống Kitô hệ tại liên tục lên núi gặp gỡ với Thiên Chúa, rồi trở xuống để mang tình yêu và sức mạnh từ đó mà ra, để phục vụ anh chị em chúng ta cùng với tình yêu đối với Thiên Chúa. anh chị em thân mến, lời này của Chúa tôi cảm thấy đặc biệt được gửi đến cho tôi trong lúc này của đời tôi. Chúa đã gọi tôi lên núi chuyên tâm hơn nữa cho việc cầu nguyện và suy niệm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ giáo hội. Trái lại, nếu Chúa yêu cầu tôi điều này, chính là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội với cùng một lòng tận tụy và cùng tình yêu mến mà tôi đã làm cho đến nay, nhưng theo một thể thức thích hợp hơn với tuổi tác và sức lực của tôi. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ giúp tất cả chúng ta luôn theo Chúa Giêsu trong kinh nguyện và trong việc thực hành bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Stini e ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et illustre Deo lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, tóm tắt ý nghĩa bài huấn dụ và cảm ơn lòng quý mến mà họ đã dành cho Ngài. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói, Chủ nhật này, tức là Chủ nhật thứ hai mùa chay vừa qua, tôi mời gọi anh chị em hãy can đảm và quyết liệt theo đuổi hành trình mùa chay của anh chị em, là thời điểm thiêng liêng, hoán cải và trở về cùng Chúa. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em về lời cầu nguyện và lòng quý mến anh chị em biểu lộ với tôi trong những ngày này. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, mùa chay tái mời gọi chúng ta lắng nghe Chúa Kitô và chúng ta cầu xin Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời của Ngài và thanh tẩy con mắt tinh thần của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa và nhận ra sự vinh hiển của Chúa giữa mọi đau buồn của thế giới. Như thế, Chúa muốn biến cải chúng ta trong một cuộc sống chân thật mà chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta được, vì cuộc sống ấy là chính Ngài. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em vì nhiều dấu chỉ bày tỏ sự gần gũi và quý mến, nhất là qua lời cầu nguyện mà tôi đặc biệt nhận được trong thời gian này. Xin Chúa củng cố tất cả chúng ta bằng lời và ân thánh của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha giải thích rằng biến cố Chúa Giêsu hiện dung trong ánh sáng đủ lộ cho thấy Ngài thực sự là ai và nói lên quan hệ mật thiết với Chúa Cha. Trong hành trình mùa chay, sự hiển dung là một biểu lộ hy vọng về vận mệnh sau cùng mà mầu nhiệm vượt qua cuộc khổ nạn và cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô dẫn tới. Đó cũng là một dấu hiệu ánh sáng tràn ngập và biến đổi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với tâm hồn chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.